là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh chuyển biến tích cực trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Văn Chấn, tiếp đó là ghi nhận yên bình chăm lo Tết cho các gia đình chính sách và hộ nghèo. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo công an tỉnh vừa đến bệnh viện đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên thượng úy Trần Trung Đức, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái bị thương trong khi đang làm nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, phó giám đốc công an tỉnh, mong muốn thượng úy Trần Trung Đức yên tâm điều trị để sớm bình phục, trở lại cùng đồng đội để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác trong thời gian tới. Trước đó, ngày 12 tháng 2 năm 2024, tức mùng 3 Tết, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý hành vi người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác trên tuyến quốc lộ 37 từ km 272, 280 và các tuyến đường nội thị. Đến khoảng 17 giờ 50 phút, tổ công tác phát hiện xe mô tô nhãn hiệu Honda SH biển kiểm soát 21B136691 do một thanh niên điều khiển chở theo một phụ nữ đang di chuyển trên tuyến đại lộ Nguyễn Thế Học thuộc tổ 2 phường Nguyễn Thế Học thành phố Yên Bái. Khi phát hiện có lực lượng cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ thì thanh niên bất ngờ quay đầu xe bỏ chạy. Lúc này, hai đồng chí có nhiệm vụ chống quay đầu xe là thượng úy Vũ Sơn Hoàng và thượng úy Trần Trung Đức đã ra tín hiệu dừng phương tiện. Nhưng nam thanh niên không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe lao thẳng về phía thượng úy Đức, khiến thượng úy Đức bị thương được đưa đi cấp cứu. Tổ công tác tiến hành kiểm tra người điều khiển xe mô tô tên Lê Quý Đường, sinh năm 2003, trú tại tổ 14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Người ngồi sau là Phạm Thị Thanh Lam, sinh năm 2003, trú tại tổ 15, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Lê Quý Đường, kết quả 0,053 mg trên 1 lít khí thở. Thượng úy Trần Trung Đức sau đó được chẩn đoán bị tụ máu não, vỡ hộp sọ, chấn thương phần mềm cẳng chân phải, hiện đang được điều trị tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Yên Bái đã lập hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng chống đối người thi hành công vụ.
Tín hiệu vui với ngành du lịch Yên Bái đó là số lượng khách du lịch đến Yên Bái trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 là 110.000 lượt người, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế có 15.000 người, doanh thu ước đạt 93,6 tỷ đồng bằng 223% so với cùng kỳ. Huyện Yên Bình là địa phương có lượt khách tới đông nhất với 18%, tiếp theo là các huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Lục Yên và thị xã Nghĩa Lộ. Trong đó dịp Tết Giáp Thìn, tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như trưng bày triển lãm văn hóa văn nghệ, mừng Đảng mừng Xuân, các điểm check-in, đồng thời xây dựng kế hoạch phương án phục vụ khách du lịch và các hoạt động thể thao phù hợp với điều kiện địa phương đơn vị. Các địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức thành chuỗi các sự kiện với gần 40 hoạt động nổi bật. Ngoài ra, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm trên địa bàn tỉnh đón chào năm mới phục vụ nhân dân.
Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên vừa tổ chức lễ hội Đình Ba Trãng, xã Phúc An năm 2024.
Đình Ba Trãng, xã Phúc An, thờ Thành Hoàng tức Phúc Thần, người có công đưa dân Cao Lan đến lập làng Ba Trãng. Thổ công Thần Nông, Thần Núi, Cao Sơn Đại Vương, Thần Sông. Trong đình còn thờ công chúa Quỳnh Hoa, Quế Hoa là những thánh mẫu đã có công khai phá dựng xây bản làng, phổ biến kinh nghiệm làm nông nghiệp cho bà con trong vùng. Năm 2016, đình Ba Trãng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hàng năm vào ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch, nhân dân trong vùng lại tổ chức lễ hội tri ân Thành Hoàng và các vị tiền thân để cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống an lành. Ngoài ra vào ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch và rằm tháng 8 âm lịch hàng năm, đình làng Ba Trãng còn mở lễ hội gieo trồng ngũ cốc, vạn vật và lễ cúng thần nông tạ mùa. Lễ hội đình Ba Trãng xã Phúc An có hai phần là phần lễ và phần hội. Tại phần lễ, dân làng dâng lên Thành Hoàng làng những sản vật địa phương như lúa nếp, bánh dày, thịt lợn, xôi gà, cầu mong mọi điều tốt lành, may mắn, sức khỏe bình an. Sau phần lễ là phần hội với các trò chơi dân gian như ném còn, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền, liên hoan văn nghệ, thi dạ bánh dày, đan giỏ tôm. Năm nay, song song với việc tổ chức lễ hội theo thường niên, huyện Yên Bình còn gắn với việc bảo tồn lễ hội đỉnh Ba Tráng. Đây không chỉ là nét đẹp văn hóa tâm linh của người Cao Lan xã Phúc An, mà thông qua đó còn giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào, tôn vinh giá trị tinh hoa dân tộc của cha ông. Đồng thời là dịp để xã Phúc An quảng bá với du khách gần xa về tiềm năng thế mạnh du lịch của địa phương.
Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết và 12 người bị thương, tăng 7 vụ, tăng 12 người bị thương, nhưng giảm 1 người chết so với cùng kỳ Tết năm 2023. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cũng đã phát hiện và lập biên bản 620 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn trên 190 trường hợp, tạm giữ trên 400 phương tiện với các lỗi chủ yếu do vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm. Trong đó, theo đánh giá của Công an tỉnh Yên Bái, số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tăng 133 trường hợp so với cùng kỳ nghỉ Tết năm 2023, vi phạm nồng độ cồn tăng 180 trường hợp và vi phạm tốc độ tăng 24 trường hợp. Đặc biệt, trong dịp nghỉ Tết đã xảy ra một vụ người điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông, đâm vào cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, khiến một chiến sĩ bị thương.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian qua huyện Văn Chấn đã quan tâm rà soát đánh giá tiềm năng thế mạnh phát triển nông lâm nghiệp, xác định những sản phẩm chủ lực động viên nhân dân tập trung phát triển với sự hỗ trợ của nhà nước. Đến nay trên địa bàn huyện Văn Chấn đã hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa, nhiều chuỗi giá trị, góp phần tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Những ngày đầu năm mới, gia đình ông Hà Đình Sông, thôn Nà Trạm, xã Hồng Khê ra đồng đốn tỉa diện tích dâu tằm chuẩn bị cho mùa vụ mới. Với trên 3.000 m2 dâu tằm, năm 2023 gia đình ông Sông nuôi được 7 lứa tằm thu về 2,7 tấn kén. Về giá bán trung bình 150.000 mỗi kg kén tằm đã mang về cho gia đình ông thu nhập trên 40 triệu đồng trừ chi phí. Vốn là hộ phát triển kinh tế thuần nông, năm 2019 gia đình ông được cấp ủy chính quyền xã Đồng Khê vận động chuyển đổi toàn bộ 1.000 m2 đất ruộng và soi bãi sang trồng dâu tằm. Với sự hỗ trợ giống, phương tiện và kỹ thuật sản xuất dâu tằm tơ, sau 4 năm mô hình nuôi trồng dâu tằm của gia đình ông ngày càng phát huy hiệu quả. Ông Sông chia sẻ.
Vì đất này nó cũng không có nhiều lắm. Thế là cứ mỗi một lứa là gia đình tôi cũng nuôi khoảng 6 nong. Tính bình quân lên thì mỗi một lứa là gia đình cũng thu được khoảng 6 triệu. Nuôi thì nó cũng vất vả một chút. Thế nhưng mà tính ra thì cũng chỉ mất vài ngày thôi. Ở cái tằm thì nó cũng chỉ vào cái thời điểm mà nó ăn rỗi thôi. Chứ còn trước khi nó còn bé thì cũng đơn giản thôi, cũng nuôi nó cũng bình thường thôi. Nếu mà có chỗ trồng dâu nó gần đường hay là nó thuận tiện hơn thì quả thực ra là nuôi tằm là rất tốt.
Thực hiện đề án trồng dâu nuôi tằm giai đoạn 2019-2025, huyện Văn Chấn đã quy hoạch các diện tích đất soi bãi, đất trồng màu, vận động nhân dân chuyển dịch cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm. Đến nay, huyện đã có 158 hộ dân tham gia trồng dâu nuôi tằm trên diện tích 142 ha, năng suất bình quân ước đạt 17 tấn trên mỗi ha. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, huyện đã vận động các hộ dân liên kết hỗ trợ nhau về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây dâu con tằm, hỗ trợ bao tiêu sản phẩm. Đến nay, huyện thành lập được 3 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác sản xuất dâu tằm tơ. Năm 2023 đã nuôi và xuất bán 10 lứa tằm, sản lượng đạt 14,5 tấn, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. Về việc thực hiện đề án này tại địa phương, ông Nguyễn Xuân Gần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Khê cho hay:
cây dâu tằm là cây trồng mới của địa phương thì qua thực hiện thì thấy cây dâu tằm nó có hiệu quả. Thì hiện nay diện tích thì còn ít, tuy nhiên là trong thời gian tới thì xã sẽ đưa vào trong cái kế hoạch đề xuất với các chi bộ đưa vào cái nghị quyết để mở rộng thêm cái diện tích dâu tằm. Vì dâu tằm thì hiện nay thì nó hiệu quả gấp 3, gấp 4 lần trồng lúa mà thời điểm thu hoạch thì rất là nhanh. Nên thì cũng đề xuất với xã thì sẽ đề xuất với các cấp là tiếp tục hỗ trợ cho bà con nông dân về giống cây trồng và để cho mở rộng cái diện tích để cho bà con tiếp tục mở rộng diện tích để trồng dâu có hiệu quả hơn.
Cùng với cây dâu con tằm, những năm qua thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Văn Chấn thường xuyên rà soát, đánh giá tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, đưa vào những cây trồng mới sản xuất. Sau khi thử nghiệm 5 hecta cây mắc ca sen chè tại xã Gia Hội, huyện Văn Chấn đã triển khai hỗ trợ trồng mắc ca sen chè và trồng thuần trên diện rộng. Khi bắt tay vào trồng, nhiều hộ dân còn e dè, lo lắng về khả năng sinh trưởng phát triển. Đến nay, sau 2 năm trồng chăm sóc, hầu hết các diện tích mắc ca sen chè đều sinh trưởng phát triển tốt, một số diện tích đã ra quả bói. Hiện toàn huyện Văn Chấn có hơn 336 hectare mắc ca. Riêng năm 2023, nhân dân đã trồng mới 14,8 hectare. Qua đánh giá bước đầu, cây mắc ca thích nghi tốt, sinh trưởng mạnh, khả năng chịu hạn tốt, trước mắt. Ngoài tác dụng tạo bóng mát, cải tạo đất, sau khi cho thu hoạch quả có thể giúp tăng 50% giá trị cho mỗi đơn vị diện tích trồng sen. Anh Hà Văn Hải, tổ dân phố 1, thị trấn nông trường Liên Sơn chia sẻ.
Thấy nó rất là dễ dòng thôi. Dễ dòng mà cũng chịu hạn. Mà qua 2 năm dòng rồi thì thấy nó phát triển rất là tốt. Cũng kỳ vọng là sau này nó sẽ phát triển tốt hơn nữa và có hiệu quả. Thì thêm sen canh vào mấy cây chè thì nó thêm có thêm thu nhập cho gia đình.
Với mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, những năm qua huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều đề án như đề án phát triển chăn nuôi trâu bò tập trung theo quy mô hướng bán chăn thả, phát triển vùng sản xuất nếp tan tú lệ, trồng dâu nuôi tằm, trồng mắc ca sen chè, đề án phát triển vùng quế tập trung và chè san tuyết vùng cao, phát triển cây ăn quả có múi ở các xã vùng ngoài, đề án trồng cây na dai tại xã Suối Bu. Sau 3 năm triển khai hỗ trợ, huyện đã đưa nhiều giống cây con mới vào sản xuất, góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản chủ lực, đặc biệt với việc hỗ trợ đưa cây mắc ca trồng sen chè, hỗ trợ trồng măng sạt, trồng chè san tuyết, trồng na dai, trồng quế hữu cơ đã giúp đồng bào dân tộc vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn lựa chọn được cây trồng phù hợp để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ông Đoàn Quang Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Nông Trường Liên Sơn chia sẻ.
Sau khi triển khai đề án đó thì bà con nhân dân đồng tình hưởng ứng và ủng hộ rất cao. Đấy, vì vậy là từ năm 2021 sau khi triển khai dự án đó đến năm 2022 và 23 thì đến giờ phút này địa bàn thị trấn Nông Trường Liên Sơn đã triển khai và nhận giống và trồng trên diện tích chè, trồng cây mắc ca sen chè là được 67 ha.
Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được huyện Văn Chấn triển khai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đã góp phần đổi mới tổ chức sản xuất, lấy hợp tác, liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, đồng thời giúp nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực của huyện Văn Chấn trên thị trường. Đến nay, huyện đã lựa chọn 15 sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản để hướng nông dân tập trung phát triển. Tổng sản lượng lương thực năm 2023 đạt trên 45.700 tấn, vượt 68 tấn so với cùng kỳ. Sản lượng chè búp tươi đạt 48.000 tấn, sản lượng quả tươi đạt trên 15.000. Toàn huyện hiện có 26 sản phẩm OCOP, trong đó 15 sản phẩm đạt 3 sao, 11 sản phẩm đạt 4 sao. Về vấn đề này, ông Phạm Nguyên Bình, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Thực hiện theo các cái chính sách, theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để xây dựng các vùng nguyên liệu sản xuất có gắn với liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm được liên kết bởi nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà banh và doanh nghiệp cùng tham gia vào cái chuỗi liên kết này. Qua đó sẽ góp phần nâng cao cái giá trị cũng như là giá bán của các sản phẩm nông sản trên của huyện Văn Chấn.
Việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được huyện Văn Chấn đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Văn Chấn đã góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của người dân trong sản xuất nông nghiệp, từng bước hình thành lớp nông dân có tri thức, kinh nghiệm sản xuất ngày càng hiệu quả hơn. Ngoài ra, từ việc lựa chọn những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung đã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, giúp người dân phát triển kinh tế hiệu quả trên chính đồng đất quê hương mình.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bỏ lại phía sau, trong dịp Tết Giáp Thìn vừa qua, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và người nghèo đã và đang được cấp ủy chính quyền, cơ quan doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân huyện Yên Bình quan tâm triển khai sâu rộng để mọi người, mọi nhà, nhất là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dễ được đón xuân mới đầm ấm đủ đầy, tạo động lực để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Gia đình ông Lê Sĩ Toan là cựu chiến binh, thương binh hạng 2/4, được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, các đoàn thể địa phương, đặc biệt là sự kêu gọi tài trợ ủng hộ của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái. Ông Toan được hỗ trợ 180 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Sau gần một tháng thi công, ngôi nhà xây cấp 4 rộng 140m² của gia đình ông Lê Sĩ Toan đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí xây dựng gần 500 triệu đồng. Tạo điều kiện cho gia đình ông Lê Sĩ Toan có nơi ăn ở ổn định, yên tâm phát triển kinh tế gia đình, nhất là khi đón xuân mới Giáp Thìn 2024. Ông Lê Sĩ Toan, thôn Cầu Yên, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Tết này là gia đình tôi có như thế là được vui xuân trong cái nhà mới này, không có gì mà tự hào và vui bằng cái mà gia đình được hưởng mà cái nhà tình nghĩa, nhà chính sách nhất ở trong cái xã này, nó rất là sung sướng.
Được lãnh đạo xã Vũ Linh, huyện Yên Bình đến động viên trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, chị Bàn Thị Loan, thôn Đồng Trầm, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình xúc động nói:
rất biết ơn những tấm lòng của các cô các bác đã quan tâm đến gia đình, hứa là sẽ phấn đấu để sang năm tới sẽ khấm khá hơn và có thể thoát nghèo.
Xã Vũ Linh hiện có 68 hộ gia đình chính sách, 82 hộ nghèo và 58 hộ cận nghèo. Công tác chăm lo giúp đỡ gia đình chính sách và hộ nghèo luôn được xã xác định là một trong nhiệm vụ quan trọng. Để nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đón xuân mới đầm ấm vui tươi, xã Vũ Linh đã họp triển khai sâu rộng tới các trưởng thôn, bí thư chi bộ, các tổ chức, ban ngành đoàn thể chung tay góp sức để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, tiêu biểu và hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Xã đã trích ngân sách hơn 10 triệu đồng để tổ chức gói bánh chưng và thăm hỏi tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng thời tiếp nhận hơn 100 xuất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện và các nhà hảo tâm để trao tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ neo đơn. Ông Trần Văn Hiền, Chủ tịch Ủy ban dân xã Vũ Linh cho biết:
để thực hiện được mục tiêu giảm nghèo thì hiện nay thì xã cũng trên cơ sở các cái chủ trương chính sách, các cái chương trình mục tiêu cũng như các cái nguồn lực xã hội hóa thì xã cũng đã phân công cán bộ công chức cũng như tổ chức các cái tổ chức đoàn thể phụ trách để giúp đỡ các hộ thoát nghèo, cụ thể cho từng đoàn thể để giao chỉ tiêu để làm sao là cái các hộ thoát nghèo để thực sự là thoát được nghèo.
Huyện Yên Bình hiện có trên 1.159 người có công, đối tượng chính sách, hơn 2.461 hộ nghèo và trên 4.000 đối tượng bảo trợ xã hội. Để giúp các hộ gia đình chính sách, người nghèo, người kém may mắn có thêm điều kiện đón Tết vui xuân. Năm 2023, bên cạnh chú trọng việc thực hiện các chương trình dự án giúp hộ nghèo, người có công phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống, huyện Yên Bình đã chủ động giúp các hộ khó khăn về nhà ở, tiếp cận các nguồn hỗ trợ của Đảng, Nhà nước theo các đề án, huy động sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm cho 230 hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng, giúp các gia đình chính sách, các hộ nghèo ổn định cuộc sống, vui xuân đón Tết trong ngôi nhà mới vui vẻ đầm ấm. Ông Lâm Văn Hành, thôn Đồng Chùa, xã Vĩnh Kiên phấn khởi nói:
cảm ơn bên nhà nước, bên các ban ngành của huyện, của xã thì cũng hỗ trợ được vay tiền, rồi là gia đình cũng cố gắng làm cái nhà và cũng muốn từ lâu rồi cũng không làm được. Hiện nay được huyện xã là và của xã nữa là hỗ trợ, gia đình cũng cố gắng làm cái nhà này là rất là trên kín dưới biển rồi.
Được biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn huyện đã tiếp nhận trên 6.000 suất quà Tết với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng. Trong đó, Trung ương tặng trên 1.000 suất, tỉnh tặng gần 3.500 suất, huyện tặng gần 1.500 suất cho 100% người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ tự nguyện thoát nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng. Huyện Yên Bình đã thành lập 13 đoàn công tác tới thăm và tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, người có uy tín trong cộng đồng, đồng thời tới thăm tặng quà động viên các đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết. Cùng với đó, trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện nhiều chương trình thiết thực ý nghĩa như chương trình Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân, gồm chuỗi các hoạt động sôi nổi ý nghĩa, gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao, các trò chơi dân gian khác. Chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết, chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn của Liên đoàn lao động huyện. Qua đó đã có nhiều phần quà ý nghĩa được trao đến các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong dịp này, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm cũng đã trao tặng hàng trăm suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo của huyện. Huyện Yên Bình đã chỉ đạo các xã thị trấn tùy vào điều kiện của địa phương để tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tới các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo bằng cả vật chất lẫn tinh thần để tất cả mọi người, mọi nhà cùng đón Tết đầm ấm, vui vẻ, an toàn, tiết kiệm. Bà Tướng Thị Tâm, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành, huyện Yên Bình nói:
rất là cảm ơn xã với lại chính quyền đảng giao quà cho gia đình đón Tết rất là vui.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã về, mỗi phần quà được trao, mỗi ngôi nhà mới được xây dựng từ sự chung tay góp sức của cộng đồng, những lời chúc, những lời thăm hỏi động viên ân cần, những món quà ý nghĩa trước thềm năm mới trao tay hộ nghèo, các gia đình chính sách, người có công, không chỉ thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người Việt Nam, để mọi người, mọi nhà đón xuân đầy đủ, ấm áp.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức bởi tình hình kinh tế thế giới trong nước gặp nhiều biến động, song với sự đồng hành hỗ trợ tích cực của chính phủ, cấp ủy, chính quyền, từ tỉnh tới cơ sở, nhất là sự năng động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của người lao động, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường. Năng động sáng tạo, phát huy sức mạnh đã về đích ngoạn mục, đúng kế hoạch, đóng góp tích cực cho phát triển chung về kinh tế xã hội của tỉnh cũng như đảm bảo an sinh xã hội. Bước sang năm 2024 với khí thế mới, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái nêu cao quyết tâm đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp, tăng tốc để về đích phấn đấu đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, ghi nhận của nhóm phóng viên Đình Nguyên, Nguyễn Hoàng.
Để đáp ứng các đơn hàng, nhất là các đơn hàng xuất khẩu, khẩn trương khôi phục và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngay từ những ngày đầu năm 2024, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tích cực sản xuất với khí thế sôi nổi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Sau một năm đối mặt với nhiều thách thức, không ít doanh nghiệp gặp khó, thế nhưng với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương, một doanh nghiệp chuyên sản xuất chế biến sâu các mặt hàng có nguồn gốc lâm sản ở xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, vẫn đứng vững trên thị trường xuất khẩu. Trong năm 2023, doanh nghiệp còn mở rộng đầu tư một xưởng sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu đi vào hoạt động, tạo thêm việc làm cho trên 60 lao động tại địa phương, tổng doanh thu đạt trên 75 tỷ đồng. Bước sang năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng những đơn hàng mới và phấn đấu đạt mức doanh thu trên 100 tỷ đồng. Ông Cao Huy Điều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương, huyện Trấn Yên cho biết.
Nên là đối với công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty Đạt Phương thì năm 2023 đã đủ đơn để sản xuất cho cả năm, và đến năm 2024 thì công ty đã nhận đơn đến hết tháng 3 của năm 2024 để đi vào sản xuất. Thì công ty đã chủ động tìm nguồn nguyên liệu để dự trữ, để đến ngày mùng 6 Tết là công ty sẽ đi vào hoạt động và trở lại hoạt động và tiếp tục công tác sản xuất tăng ca, tăng giờ để đảm bảo cái đơn hàng cho khách hàng.
Trải qua 2 năm chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, bước sang năm 2023, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn đứng vững và xác định tâm thế vượt qua khó khăn. Ngay từ đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp trong tỉnh nói chung, doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội nói riêng phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức, dẫn tới giá cả của một số nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, vật liệu đầu vào lên xuống thất thường. Một số chính sách quy định không còn phù hợp với thực tế đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh, kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp. Năm 2023, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đặt mục tiêu sản lượng 3.200 tấn sản phẩm sứ cách điện. Nhưng nhiều bạn hàng truyền thống chưa có nhu cầu đặt hàng nên sản phẩm sản xuất không bán được. Có những thời điểm công ty chỉ hoạt động cầm chừng và cho công nhân lao động nghỉ luân phiên. Trước thực trạng đó, công ty đã đưa ra nhiều giải pháp phù hợp để khắc phục khó khăn. Một mặt vừa duy trì sản xuất, mặt khác tăng cường khai thác tìm kiếm các đơn hàng mới trong và ngoài nước, đồng thời tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của tỉnh và các sở ngành trong xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Nhờ đó, và đến 31 tháng 12 năm 2023, công ty đã vượt 9% kế hoạch đề ra từ đầu năm. Ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Thị trường năm 2023 là cực kỳ khó khăn, kể cả trong nước và quốc tế. Thế thì đối với thị trường trong nước thì chúng tôi đưa ra các giải pháp cho các, tức là các đại lý này, rồi thì các văn phòng thì chúng tôi cũng giao chỉ tiêu tăng cường, và đặc biệt là cái chính sách quan hệ với làm việc với khách hàng nó thông thoáng hơn, rồi có những cái mà ưu đãi hơn. Cái thứ hai là đối với thị trường nước ngoài thì khi mà chúng tôi thấy cái tín hiệu thị trường nước ngoài cũng khó khăn thì chúng tôi cũng đã cử một cái đoàn công tác ra nước ngoài. Thì cũng đến cuối quý tư chúng tôi cũng đã nhận được những cái đơn hàng tương đối lớn. Thế và chính vì vậy cho nên cũng đã giải quyết được cái việc làm cũng như là đời sống cho người lao động và đến 31 tháng 12 năm 2023 thì chúng tôi cũng đã hoàn thành cái kế hoạch đã được giao.
Với sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và toàn thể nhân viên, người lao động, trong năm 2023 vừa qua, công ty xăng dầu Yên Bái trở thành điểm sáng trong sản xuất kinh doanh. Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, trong đó chỉ tiêu sản lượng cao hơn 24% so với kế hoạch và tăng 10% so với cùng kỳ. Nhờ đó đã đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước và tăng thu nhập cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong công ty, đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ông Bùi Đăng Toản, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Yên Bái nói.
Ngoài việc tổ chức hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì cái việc mà hoạt động an sinh xã hội thì công ty cũng đặc biệt chú ý. Thì trong năm thì công ty đã tổ chức rất nhiều cái chương trình hỗ trợ cho các cái điểm trường học, ủng hộ các hộ nghèo. Thì tổng số tiền công ty hỗ trợ cho các cái trường học cũng như là các cái hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái là 186 triệu. Bên cạnh đó thì từ ủy quyền của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thì công ty Xăng dầu Yên Bái cũng đã trao hỗ trợ cho một cái điểm trường trên địa bàn Mường Trải với số tiền là 400 triệu đồng. Làm sao với cái sự đóng góp của nhỏ bé của công ty thì cũng mong muốn là kinh tế của địa phương ngày càng phát triển và đời sống của cán bộ, đời sống của nhân dân ở trên địa bàn tỉnh thì ngày càng được nâng cao lên. Từ đó thì góp phần thúc đẩy tốt hơn nữa cái hoạt động kinh tế xã hội địa phương và hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn.
Thông qua nhiều nội dung hoạt động như chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến, duy trì phong trào ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp. Trong năm 2023, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, trong đó trực tiếp giải đáp 72 kiến nghị, đề xuất tại các chương trình cà phê doanh nhân và giải đáp trên 50 kiến nghị tại các hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp theo chuyên đề do các sở ngành chủ trì tổ chức. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh. Năm 2023, các doanh nghiệp đều hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, qua đó đóng góp trên 60% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước, đảm bảo việc làm cho trên 22.000 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 7,3 đến 7,7 triệu đồng một người một tháng. Các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội đã thực hiện tốt việc thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bệnh nghề nghiệp, giải quyết kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản. Năm 2024 là năm tăng tốc để về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình hành động 188 về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 của tỉnh ủy Yên Bái. Ông Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết.
Thì đối với Đảng ủy khối thì có cái chương trình phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp triển khai từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thế và trong năm 2024 thì chúng tôi tiếp tục tập trung vào một số cái nhiệm vụ mà trọng tâm. Trước hết thì để tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm thì ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái lễ ra quân sản xuất kinh doanh đầu xuân cho các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với Hiệp hội và Đảng ủy khối đi thăm hỏi động viên chúc Tết các doanh nghiệp và nắm bắt cái tình hình ra quân sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để kịp thời là đề xuất tháo gỡ khó khăn, nắm tình hình và đề xuất những cái giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như là động viên doanh nghiệp để triển khai các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo cái chủ trương của tỉnh. Trong theo hàng năm thì hàng quý thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái hội nghị giao ban với các khối doanh nghiệp để tiếp tục chia sẻ tình hình khó khăn cũng như nắm bắt những cái ý kiến, kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp trong cái quá trình sản xuất kinh doanh và quá trình để thực hiện các cái chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phối hợp cùng các ngành chức năng của tỉnh cũng như các địa phương để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Năm 2023, mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái của nền kinh tế toàn cầu, nhưng kinh tế Yên Bái vẫn tăng trưởng khá so với các tỉnh thành trong cả nước. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2023 đạt 6%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh trong khu vực, đứng thứ 36 trên 63 tỉnh thành toàn quốc. cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế có mức tăng khá so với cùng kỳ, như tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 8,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,5%, giá trị xuất khẩu hàng tăng 16%, lượng khách du lịch tăng 19,4%. Doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 45,4% so với cùng kỳ năm 2022. Bước sang năm Giáp Thìn 2024 với tinh thần phấn khởi, nỗ lực thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái đã và đang tạo khí thế mới, hứa hẹn một năm giành nhiều thắng lợi trong sản xuất kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường và cải thiện nâng cao thu nhập cho người lao động.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.